Manila ngày 27 tháng 3 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay Chủ nhật cũng là ngày thiệt chung của các giới bạn đạo vui chung họp để học hỏi phân giải thích ứng theo chiều hướng tăng tiến hóa của mọi tâm lực. Chúng ta sống ở thế gian qua bao nhiêu sự thử thách trong tu học của chúng ta. Nhiều người tu mới bước vào tu thấy nguyên sáng mừng, tưởng được tu đắc. Và người hiểu được đạo lý một phần lại cũng nói tu đắc. Rồi có người lại biết được một chút đỉnh khía cạnh và để phê phán người khác cũng tưởng là mình đã sáng suốt hơn người khác. Chứ kỳ thật chưa đến đâu. Thật là chân lý là vô cùng, chân lý là sáng động. Đường lối xây dựng đó Thượng Đế đã ăn ban cho mọi tâm linh trong tâm thức của chính họ rất rõ rệt. Vì mỗi người không chịu giữ cái phần tâm thức và vẫn giữ phần tranh chấp ở bên ngoài, mắt thấy tai nghe luận đi xét lại, đâm ra tạo sự tâm tối cho chính mình mà thôi. Chứ kỳ thật chúng ta phải giữ cái sự bình thản du dương như tôi đã thường nói để tiến qua. Khi ta lắng nghe một việc gì, chúng ta phải hướng thượng ngay tức khắc để hóa giải sự việc đó, vì sự việc đó là sự việc quý báu vô cùng, bất cứ từ đâu đến đang xây dựng cho chúng ta. Chúng ta mừng được nghe, dù câu nói đó làm cho ta buồn tủi, câu nói đó làm cho ta sân si, câu nói đó tạo thêm sự si mê, nhưng mà chúng ta chịu lắng nghe thì chúng ta mới hóa giải những sự trằn trọc có thể đem đến với chính chúng ta. Cho nên nhiều người thế gian lâm vào cảnh đụng chạm đó mà không hay, thành ra càng tu thì càng chậm tiến, càng tu thấy càng lùi bước. Vì sao? Vì cái bản chất cố chấp của chúng ta vẫn còn. Chúng ta phải nhìn nhận về sự cố chấp tâm tối này còn thiếu hòa hợp, thiếu cởi mở thì không bao giờ tiến tới được. Cho nên chúng ta phải hòa hợp, chúng ta phải nhỏ hơn mọi người để chúng ta học. Đừng cho chúng ta là hay hơn, chúng ta là cao hơn, chúng ta là dày công hơn, chúng ta là giỏi hơn. Không có. Chúng ta đang học thì đang được thắng lập. Tùy theo chiều hướng tiến hóa sẵn có của chính mình mới thấy được tiền kiếp chúng ta tạo biết bao nhiêu tội, tạo biết bao nhiêu sự sai lầm. Ngay cả kiếp này chúng ta nhận nhiệm vụ xuống thế gian và không chịu tiến hóa, rồi ở trong cái chấp mê, ở trong cái buồn hẳn, đó là chấp mê, đó là tâm tối, núp trong bóng tối và không chịu công khai ra ngoài. Cho nên chúng ta phải cố gắng bước ra đi để học nữa, bước ra đi để tiến tới nữa. Cho nên đừng có sợ nắng, sợ mưa, đừng có sợ những nghịch cảnh. Nghịch cảnh là đem cho chúng ta càng ngày càng bình tâm. Nghịch cảnh là xây dựng dũng chí cho chính mình, chứ không phải nghịch cảnh là hại chúng ta đâu. Cho nên những cái chuyện ở thế gian bề trên để chuyển cho chúng ta sống trong kích động phản động là đang dẫn tiến chúng ta, chứ không phải chúng ta có quyền hạn gì đâu. Cho nên nhiều người còn cố chấp, còn tính nóng, còn ngu muội, cho nên sử dụng cái tánh nóng mà tu hoài, tu hoài, tu tới làm thầy, tu tới làm đủ thứ hết giáo chủ, rốt cuộc cũng phải qua một cuộc nhiệt độ vô cùng thử thách ở cửu dương quan mới tiến qua lên được. Cho nên mọi người tu nhiều khi thấy bực tức vô cùng, đó là đang đốt thiêu tâm hồn của chúng ta. Người vô vi thì được đốt thiêu tại trần. Nhiều khi các bạn thấy bực tức vô cùng, nhưng đó là chấp nhận, không có la làng, không có trách. Nhiều người còn trách trời Phật, rồi ngược lại rồi cũng đi cảm ơn trời Phật vô lý, bởi vì chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta chưa làm mà chúng ta lại ca tụng trời Phật, tôi đâm sợ, đâm ra sợ trời Phật sao? Trời Phật ôm ấp chúng ta và xây dựng cho chúng ta, chỉ chờ chúng ta tiến mà thôi. Cho nên chúng ta tiến bằng ý chí, tiến bằng thể xác, tiến bằng hành động mới chủ tọa được những cái cuộc sai lầm của chính mình và để sửa chữa ăn năn trong cái cuộc hội họp của vạn linh họp nhất thể, chúng ta mới trở về cơ quy nhất được. Quy nhất thượng trung hạ đồng nhất mới trở về được. Cho nên càng tu thì càng thấy sự sai lầm đó là đại phước của mỗi cá nhân. Nhiều người đã làm nhiều điều sai lầm và bảo thủ sự sai lầm, rồi đem sai lầm nó gắn liền với đạo, nói tôi là bảo vệ đạo Pháp, đó là càng khổ nữa. Không nên nghĩ như vậy. Chúng ta bất lực và chúng ta chỉ biết học mà thôi, học để tiến mà thôi, thì lúc nào chúng ta mới có cơ hội tiến qua, lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tiến qua. Cho nên của người tu phải biết điều này và phải thích giác và phải ăn năn, phải hối cải. Cho nên trong chùa cũng có kinh sám hối để cho mọi người đọc, trong nhà thờ cũng có kinh sám hối để đọc, để ăn năn. Tại sao họ phải đọc hàng ngày? Đã nói rằng khẩu khai thần ký tiến mà thần ký tán mà họ vẫn học hàng ngày, bởi vì họ cũng có cái pháp đó, cũng là cái pháp dẫn tiến cho họ. Nếu họ làm đúng và làm thường xuyên như vậy, họ cũng sửa được tâm thức, được tiến qua. Còn nếu chúng ta là người thiền thì chúng ta đã đầy dũng chí trước khi chúng ta thiền, buộc chúng ta lặp lại cách tự cho chính mình, thì chúng ta phải cố gắng thường xuyên hơn, ngày cũng như đêm. Ý chí chúng ta là phải giải thoát, nhất định là phải giải thoát. Chúng ta có thấy rõ cuộc đời là tạo cái dục tánh ở thế gian đã cho chúng ta thấy, và Thượng Đế đã cho chúng ta mượn học cái dục ở thế gian, và chúng ta biết chuyển hướng thì cái dục đó nó đi lên thiên đàng, dục tiến thiên đàng cho sẽ. Cho nên chúng ta muốn bồi ý chí nhiều, hướng cái dục thượng thượng, hướng thượng. Cho nên tuổi trẻ nhiều người đã bị lầm ở trong cái dục và tưởng đó là cảnh thiên đàng, đó là giải quyết được sanh lý, là sung sướng vô cùng. Nhưng mà kỳ thật đâu có gì. Các bạn đã làm rồi, các bạn đã thử rồi, các bạn đã nếm rồi, tất cả mọi sự việc các bạn đã thử hết rồi, rồi các bạn thấy cái gì là giá trị. Những người đã bước qua cuộc đời thử thách đó mới thấy rõ giá trị của những cái tánh bản chất tham sân si hải nộ hỷ nộ ái ố dục dục đó, là Thượng Đế đã ân ban làm bài học cho chúng ta, và chúng ta phải chuyển cái đó hướng thượng về thân, thì cái phần eo hẹp không còn, cái phần giấu giếm không còn, mà lại cởi mở thêm. Thế lúc đó mới thấy là tâm đạo. Cho nên người tu mà còn ôm ấp những cái chuyện kia không giá trị, giấu người này, giấu người kia, giấu người nọ, rốt cuộc rồi cũng bị lộ. Cho nên chúng ta công khai, công khai mọi sự việc, tâm thức ta công khai, trung tiên bộ đầu chúng ta công khai với cả trời Phật. Nếu mà các bạn công khai với nhân gian thì họ trong cố chấp và đem bạn vào cố chấp. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm tiến, công khai trung tiên bộ đầu để cho trời Phật chứng minh hành động của chúng ta. Chúng ta thấy rõ rằng trời Phật chỉ chứng tâm chứ không phải chứng cái ngoại cảnh, không chứng áo mạo, không chứng lý luận, lý luận sai lầm. Cho nên chúng ta phải vương bồ sửa tâm khai thức mới được chứng, mở rộng tâm thức của chúng ta, mở rộng phần hồn của chúng ta, càng ngày càng hòa tan với cả càn khôn vũ trụ, hòa tan với ý chí của Thượng Đế, phải giữ lấy cái vai trò vô cùng, gánh vác vô cùng mới là tiến hóa được. Cho nên nhiều người đã tưởng tới Chúa, đã tưởng tới Phật, tưởng đủ thứ nhưng mà không chịu gánh vác thì làm sao được. Ngược lại kêu trời Phật phục vụ cho chúng ta thì chúng ta càng ngày càng yếu hèn và không có tiến tới được. Cho nên cái tu vô vi nó khác. Các bạn đã bước từ giai đoạn ban đầu các bạn thấy thân nhẹ và sau các bạn thấy nặng, là chính các bạn đang đào đất. và đào tới đó thì trong đó các bạn có cục đá là cục cứng đầu ngũ mũi của các bạn phải đào nữa, rồi tới chất sắt, rồi tới chất này chất kia chất nọ, các bạn cũng phải đào hết ra để hiểu nguyên lý mới tìm ra nguyên lai bổn tâm. Cho nên từ giai đoạn huệ tâm, huệ can, huệ phế, huệ thận, huệ trì nó phải mở, và trong cái mở đó do ai làm cho nó mở? Chính hành giả đã đào nó mới mở được. Nếu các bạn không hành, làm sao các bạn thấy sự ngu muội của các bạn? Các bạn không hành, làm sao các bạn thấy sự túi nhục của các bạn? Đó là các bạn đã hành. Các bạn là người đang người sớm những tánh hư tật xấu, và để tìm cách giải tỏa tánh hư tật xấu và dẫn tiến tánh hư tật xấu đi tới sự toàn thiện toàn hảo hơn. Đó là công phu của chính bạn. Cho nên mỗi ngày đêm chúng ta không tu nhiều tu ít, phải tu, nhất định phải tu. Vì 24 tiếng đồng hồ chúng ta chưa có cơ hội phục vụ cho chính mình, cho nên một ngày chúng ta phải cố gắng giữ lên ít nhất một tiếng đồng hồ để học và để thức tâm. Rồi chúng ta đi đứng ngồi nằm chúng ta cũng thiền, chúng ta cũng nghĩ tới sự sai lầm của chính mình nó mới mở được. Đừng nghĩ sự sai lầm của người khác, đừng thị phi chuyện này chuyện nọ, nó không ích gì cho chúng ta và nó tạo sự tâm tối cho chính mình mà thôi. Cho nên nhiều người tu được thanh nhẹ một phần, miệng chọt chẹt nói đủ thứ nhưng mà không giúp ích cho chính mình, để tạo sự tâm tối cho chính mình và tạo sự tâm tối cho xung quanh. Cho nên chúng ta phải trở về với chính giác và hiểu sự sai lầm của chính mình là mình tốt hơn. Nhiều người đã làm sai trong tình dục mà cứ cố chấp trong sự tình dục, làm sao giải tỏa được? Không biết đây là bài học của Thượng Đế để cho chúng ta, và chúng ta nếm rồi chúng ta mới tiến tới, chúng ta mới giải tỏa. Và không dồn rõ cảnh đời để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta ra đời chúng ta đâu có biết dục là cái gì, nhưng mà tại sao lớn lên tự nhiên tôi phải dục và tôi hoang mang trong dục và tôi truyền miên sống trong dục đó, để tôi chi tôi tìm lối thoát. Và khi mà tôi biết hòa tan vô trong dục rồi, tôi thấy đâu có cái gì mà giá trị. Sự mong muốn của các bạn đòi hỏi rất nhiều, nhưng mà rồi rồi kết thúc để cho các bạn biết là không có cái gì mà phải mong đợi. Cho nên cái đó là mọi người đã qua tuổi dậy thì đòi hỏi, nhưng mà rồi học hỏi rồi chả có gì, chứ mình cũng là điều kiện cho các bạn thích tâm mà thôi. Cho nên nhiều người tu thường nói rằng tôi trường cai diệt dục, nhưng mà tâm tâm dục bằng một. Các bạn nhìn nhận sự thật đó, và chúng ta phải dùng ý chí niệm thường niệm vô biệt niệm niệm Phật cho nhiều, bởi vì dục nó cũng ở trong cái nguyên lý của lửa, của không khí, của nước, của phát triển, của sự hiểu biết sáng suốt thức tâm đó, cũng ở trong đó mà ra mà thôi. Cho nên cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nếu chúng ta niệm thường niệm nó sẽ mở, vì chúng ta có cái này để thay thế cái kia, thì cái phần đó bận rộn, bận rộn vì phần này thì không bận rộn vì phần kia, nó rất dễ. Nhưng mà nhiều người không, bị hạ giới nó lôi cuốn, bị trượt khí nó lôi cuốn, rồi cho đó là tốt, cho đó là quý, rồi ôm lấy nó trở nên cái tánh ác trực, đâm ra hận thù, muốn ghét những người xung quanh, muốn được một, muốn dành riêng cho chính ta hưởng thụ mà thôi. Cái đó là sai lầm. Càng ngày càng vào trong cảnh eo hẹp. Trước kia các bạn chưa biết tình yêu, chưa biết tình dục, ngày nay các bạn biết tình yêu, biết tình dục, các bạn không có muốn ai đa độc lên bạn nữa. Các bạn muốn sống tư kỷ mà thôi, mà ai động tới các bạn muốn chém, muốn giết. Đó là cái chuyện eo hẹp, vì chưa hiểu luật trời. Tất cả đồng nhất thể, tham sân si, hỷ nộ ai ố dục giống nhau chứ không có khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu cái đó rồi, chúng ta thấy tất cả chúng sanh đã và đang học, và chúng ta cũng đã và đang học, và chúng ta nên học và nên tiến, không sao hết. Giữ bình tâm, mà nếu chúng ta chủ trị được và đem những sự động loạn đó trở về hòa đồng sáng suốt, thì chúng ta mới mong rằng có ngày đạt được sự quân bình và thành đạo. Cho nên chúng ta lại có hàng tuần để học, để tu, để luyện. Tại sao chúng ta lại không thích đâm loạn nữa? Vì chúng ta đã thức giác rồi. Cái con đường tu là con đường duy nhất. Tới ông tỷ phú, ông giàu có đi đến số của ông không phải buông bỏ mà ông ra đi. Thì chứ chúng ta có thế lực gì, chúng ta có gì nhu cầu mong muốn lắm ư? Rốt cuộc chúng ta nghĩ lại, chúng ta là được nhẹ hơn những người giàu có, vì chúng ta không có bận rộn vì ngoại vật ngoại cảnh nhiều, mà chúng ta lại trở về bận rộn với nội tâm trong chương trình chuyển hóa sẵn có của trên mình. Thì chúng ta sẽ phong phú và giàu có trong tâm linh trước khi chúng ta có vật chất. Có vật chất biết sử dụng vật chất mới là tỷ phú. Có vật chất không biết sử dụng vật chất là nghèo nàn. Hỏi tại sao có vật chất biết sử dụng vật chất mới là tỷ phú? Là chúng ta sáng suốt, chúng ta thấy rõ rồi. Có sự sáng suốt mới tạo ra những vật hiền hòa trước mắt chúng ta, và chúng ta biết đây là Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, và chúng ta phục vụ nâng niu nó và chuyển tiếp cho người khác, và để cho mọi người hiểu rõ đây là của Thượng Đế, đây là sự thông minh đóng góp của loài người, chứ không phải duyên qua cấp nào được, phải ngày giờ đòi hỏi mới có thành tựu. Thì chúng ta quý yêu vật chất cũng như quý yêu Thượng Đế, quý yêu nhân loại. Còn nếu mà có tiền bạc, có vật chất mà không biết gì sử dụng, không có quán thông nguyên lai bổn tánh của mọi vật, là con người nghèo nàn mà thôi. Vì sao? Vì tâm tối và không thấy nhân quần đang sống với ta, không thấy Thượng Đế đang sống với ta, không thấy sự phong phú đang xây dựng thể xác lẫn tâm linh cho chúng ta, thì chúng ta là người nghèo nàn, tham lam. Sau đó có một muốn mười tạo ra cái gì? Khổ. Khổ là gì? Khổ là nghiệp đó. Chứ mọi người đều bị nghiệp chứ đòi hỏi là vì sự tâm tội. Cho nên chúng ta đã có sự giáo dục đầy đủ từ ngoại cảnh cho đến nội cảnh rất rõ rệt. Nhưng mà người thế gian còn ý đại, tôi là tôn giáo này, tôi là học của vị giáo chủ kia, ý lại nơi đó thì trì trệ làm sao tiến hóa. Cho nên tôi thường thường nói các bạn phải đem nhà thờ hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ vào tâm các bạn, đem chùa chiền vào tâm các bạn, truy tầm lịch sử của những người thành đạo ở trong tâm các bạn, và xây dựng tâm của các bạn trở nên những hành giả tiết diệu kế tiếp mới là đúng lục trần. Cho nên chúng ta không đòi hỏi ngoại cảnh, những người vô vi không đòi hỏi ngoại cảnh, nhưng mà đòi hỏi sự thực hành để xây dựng tâm thức cho chính mình, nhưng họ mới ảnh hưởng người khác. Đó là căn bản của người tu của vô vi. Cho nên hàng tuần các bạn vật lộn với đời, đụng chạm với đời rất nhiều, buồn tủi sân si đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc có ai gặt hái được gì đó? Rồi trở về cũng nói tôi phải tu, rốt cuộc phải tu, phải ăn năn, phải hối cải. Chính tôi mà tạo ra cho một đám người buồn bực, đó là tội của tôi. Mình càng thấy xung quanh mình mọi người không thích mình, chính mình chứ chẳng ai, con đường đó là con đường đưa mình xuống địa ngục. Nói xung quanh mọi người nói mình làm điều đúng là con đường đó là con đường đưa các bạn lên thiên đàng. Chứng minh rất dễ dàng. Cho nên tâm tình không thay đổi là không được. Chúng ta phải bỏ tâm, càng tu càng dứt khoát tâm đời, rồi càng tu càng bỏ tâm đời, thì tâm đời tánh đời và dứt khoát rồi, thì chúng ta là tiên tại trần chứ đi đâu mà chờ tiên tới cứu chúng ta, chờ Phật tới cứu chúng ta. Mấy nghìn năm trời Phật đâu có xuống nữa, ta cứu nhà ngươi, đưa nhà ngươi đi không? Ngươi phải đi. thì chúng ta đã có toàn bộ toàn năng điều khiển cái tiểu thiên địa này, có khối óc, có tâm linh, có thể xác, phương tiện để chúng ta học. Tất cả phương tiện đều đầy đủ, không thiếu một phương tiện nào hết. Tại sao chúng ta còn trì trệ, còn lý luận trong sự chấp mê, còn đòi hỏi sự cung ứng của thể xác mà không biết xây dựng tâm linh tiến hóa? Vốn cuối cùng của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt mà không biết làm, không biết đào thải sự ô trược, làm sao chúng ta có sự sáng suốt? Và ở trong mê chấp lý luận giữa bản đạo với bản đạo cũng có sự tranh chấp ở trong tâm thức xuất hiện tức khắc, nhưng mà không hay, thiếu hòa đồng, thiếu sáng suốt, đó là ngu muội. Cho nên tưởng là sự suy gẫm của chúng ta là đúng, không có đúng đâu. Để tự nhiên nó mở ra, rồi các bạn sẽ sống trong cảnh hồn nhiên, các bạn mới ở trong hòa đồng khai thác những cái gì quý báu của trời đất đã ân ban, từ thanh quang điển lành chuyển sang xuống. Nếu các bạn không thả lỏng tâm hồn thì làm sao các bạn hưởng được thanh quang điển lành? Đó là phần nhẹ. Các bạn dồn thấy ở đời kinh khí cầu, nó nhẹ nó mới được hút đi lên. Còn nếu mà nặng trượt cột thêm cục đá thì nó không đi được. Thấy rõ chưa? Nặng trượt thì chìm xuống, mà thanh nhẹ nó lại bay bổng lên. Cho nên chúng ta phải bỏ tâm, bỏ tánh đời để tiến tới quân bình, lục đạo. Thì thần tiên tại thế có gì đâu mà phải lo, có chút xíu đó thôi, nhưng mà rất khó. Bữa trở về gia đình thì các bạn thấy rằng bao nhiêu phải lo, bao nhiêu động loạn, nhưng mà các bạn bình tâm niệm Phật một chút, các bạn thấy rằng ồn ồn ào ào rồi đâu cũng phải vào đấy. Bao nhiêu lần thiếu thốn, bao nhiêu lần động loạn, bao nhiêu lần đau khổ, rồi các cũng vẫn qua. Sao lạ vậy? Thấy không qua được nhưng vẫn qua, tại sao? Chúng ta mới nhìn nhận có bề trên, có sự thanh nhẹ đang chiếu qua cho chúng ta. Chúng ta phải mở tâm mở tánh càng ngày càng thanh nhẹ hơn, chúng ta mới đón rước được điều đó. Hồn chúng ta không mở, không đón rước được sự sáng suốt của đại hồn. Cho nên chúng ta phải mở mới đón được sự sáng suốt của đại hồn. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, nếu không thực hành tâm thức thì chỉ làm hình thức bên ngoài, rồi gặt hái sự bực tức mà thôi. Nó tại sao tôi đi nhà thờ nhiều mà tôi cũng gặp nạn, tôi đi chùa nhiều tôi cũng gặp nạn, tôi lấy pháp hoài mà tôi vẫn gặp nạn? Nhưng mà nó vì nó chưa hiểu chân lý, nó chưa hiểu nạn là cứu nó, nạn là đưa cho nó càng ngày càng có dũng chí hơn, chấp nhận hơn, để khai thác khối óc sáng tạo của chính nó để nó tiến hóa. Cho nên nhiều người thế gian chưa hiểu. Cho nên Đức Phật, Kinh Phật, Phật giáo, giáo lý cũng nói rõ, lấy quán làm ấm, đó chúng ta mới tiền. Người nghịch chúng ta là người đến cứu chúng ta. Vì chúng ta bị nghịch, chúng ta bị đau đớn, chúng ta mới xét đủ mọi phương diện, thì rốt cuộc chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính mình. Mình sửa tâm, mình tiến tới thì mình không còn bị vận động nữa, không còn sự khổ tâm nữa. Nhiều người đã buồn bực vào chùa tu mới thấy rõ, xa vắng gia đình rồi mới thấy thương yêu những người gia đình. Nhiều người bị tù tội trong khám mới nhớ người gia đình, và thấy những người gia đình đã vì chúng ta rất nhiều mà ta cũng chưa vì mọi người. Cho nên cái chuyện đó lần lượt các bạn sẽ thấy các bạn là một tội nhân tại thế, và các bạn vẫn ở tù như những người ở trong khám. Hồn các bạn bị giam hãm trong tiểu thiên địa này, bất bội, buồn tủi đủ thứ, đó là đang bị giam hãm. Cho nên phải cố gắng tu để vượt qua cái sự tâm tối đó, nhưng hậu chúng ta mới hưởng sự sáng lạc ở bên trên đang chiếu khổ và ban cho chúng ta một tâm thức để tiến một cách du dương và dễ dãi hơn. Chỉ có học nhẫn học hòa, chỉ có bình nhiêu đó thôi. Nhưng mà những người ở thế gian nói tới nhẫn, nói tới hòa, thoát ra đôi môi rất dễ, nhưng mà tâm chưa chịu nhẫn, chưa chịu hòa. Thì chúng ta thấy thiếu thông minh rõ ràng, thiếu sự văn minh rõ ràng, thiếu sự quân bình rõ ràng. và chúng ta thực hành được nhẫn hòa, chúng ta lúc nào cũng quân bình và vui với mọi trạng thái. Bất cứ hành động nào đưa đến thì chúng ta cũng thấy hòa ái tương thân đang xây dựng tôi, đang nâng niu tôi, đang giúp đỡ tôi chứ không có bỏ bê tôi. Thấy rõ như vậy thì chúng ta mới vui, chúng ta mới thấy hạnh phúc. Chúng ta tin nơi trời Phật, chúng ta đã có cái gì mà phải sợ mất. Có người nó trời ơi mất động chạm tới tôi quá, nhưng mà chúng ta có gì mà cho người ta động? Nếu các bạn biết rằng các bạn giáng lâm với một thanh quan, với một đường điển của trời Phật ân ban là một tiểu liên quan, thì các bạn làm sao mất được cái tiểu liên quan đó? Không kéo cắt được, không ai xô đũa nó, đuổi nó được, chỉ nó tự cắt mà thôi, và nó tự mở ra đồng lại. Cho nên trời Phật đã cho chúng ta thấy con thức hồi sinh, xuống địa ngục vẫn hồi sinh, xuống địa ngục vẫn ăn năn và nói lại cho người thế gian biết rằng tôi đã sai điều này, sai đầu kia, sai điều nọ, khuyên nhân gian không nên sai, không nên tạo sự tâm tối cho chính mình và không nên đầy đọa cho mình quá hát, phải sửa mình để tiến hóa, không nên đầy đọa ta nhiều quá. Nên nhiều người tưởng là có tiền có bạc đó là sung sướng, chính người đã đầy đọa người rất nhiều, đủ mọi mặt lôi cuốn người vì tiền của, vì địa vị, phân mỏng tâm thức ra, đâm ra thiếu sáng suốt. Của cải thì nhiều nhưng mà thiếu sáng suốt. Hết bệnh lên ai chỉ gì nghe nấy, rồi đâm ra điên cuồng. Ở thế gian có các bạn thấy. Cho nên chúng ta may mắn được tu cái pháp này, và chúng ta biết ngồi thiền, chấp nhận ngồi thiền để học nhẫn học hòa, để lập lại trật tự cho chính mình, đó là điều quý báu vô cùng. Và Thượng Đế rất mong muốn các con ngài phải bình tâm hưởng lấy cái gì của ngài để chuyển hóa và siêu văn minh đã và đang sắp đặt cho chúng sanh tiến hóa. Mà người đời chưa hiểu cái gì kêu bậc siêu, nói chữ siêu không, chưa hiểu. Chỉ biết văn minh là tôi có cái radio tốt đẹp, thâu văn hay như thế này, đó là văn minh thôi, chứ chưa biết chữ văn minh nữa. Sống cảnh văn minh chưa biết văn minh. Văn minh là gì? Văn minh là sự quân bình, sau sự động loạn mới phát minh ra được việc này, việc kia và việc nọ. Không có sự động loạn, kích động và phản động bày theo, chúng ta đã có lý luận một cái đường lối và để mở tâm, mở trí, khai hóa khoa học hiện tại mà đạt được quân bình một phần của vật chất mà thôi, chưa toàn diện, vẫn còn đang tìm kiếm, đang tiến hóa. Cho nên các bạn thấy chúng ta đang tu cũng có một phần mà thôi, chứ đừng có nói rằng tôi đắc đạo, đừng có nói tôi siêu phàm. Tôi đang học, đang tu, tôi chưa biết hai chữ hòa ái tương thân. Có bốn chữ hòa ái tương thân đó mà tôi chưa hiểu. Lấy cái gì hòa ái? Tôi hòa, tôi mới thương. Khi mà tôi hòa người ta là tôi thấy không có bận rộn, là tôi là người thương tôi. Và tương thân, khi tôi biết thương tôi thì tôi biết người khác là tôi, khi bằng hòa ái tương thân. Còn các bạn kiếm chữ hòa, gặp nhau các bạn buồn bực, rồi làm sao các bạn biết thương bạn? Vẫn tạo bệnh cho bạn mà thôi. Bệnh do tánh sanh là vậy. Cho nên chúng ta không nên tạo bệnh cho chính chúng ta, và chúng ta cứu rỗi chúng ta là người đang mang bệnh nay, tâm hay buồn tuổi, nhớ nhung động loạn, đó là một cái bệnh chứ không phải cái phước đâu, và không phải hiền đó. Bạn nhớ nhung điều này đờ kia đờ đó, nhưng mà bạn nhớ không được thì bạn đang tích, thì tự nên trở ác. Dâm dục cũng vậy, dâm dục kỳ này được, kỳ khác không được, rồi trở nên lập thế để tái phạm những sự sai lầm đó, là con người trở nên người ác chứ không phải người thiện. Cho nên chứng minh cho chúng ta thấy rằng những tần số đi lên và những tần số đi xuống rất rõ rệt. Cho nên người tu bị hạ tầng công tác mà không hay. nội tình dục không? Các bạn tu lo tu yên ổn không đá động tới thì nó không có đòi hỏi, mà các bạn càng đá động nó càng đòi hỏi, là nó càng lôi cuốn, nó làm cho địa lực thể xác các bạn càng ngày càng yếu và tâm hồn các bạn càng ngày càng suy lụy. Thì các bạn đi đâu? Xuống dưới sức hút của ngũ hành là địa ngục chứ đâu nữa. Cho nên chúng ta càng ngày càng thấy rõ, càng ngày càng tu càng thấy rõ sự sai lầm, càng thấy rõ sự trì trệ, chúng ta phải cố gắng để khai thác nó. Chính ta là chủ trì và ta là người trách nhiệm. Sự sáng suốt của chúng ta phải cương quyết vạch ra một con đường như vậy, là như vậy, không thay đổi nữa. Thì chúng ta mới mong một ngày nào chúng ta đã sáng suốt. Còn nếu các bạn tưởng là các bạn sáng suốt, các bạn hoàn toàn bị sai lầm. Dù các bạn tu đến cấp bậc nào cũng phải khép mình và nói ta là nhỏ nhất, chưa hiểu gì, phải học. Chúng sanh là thầy của chúng ta, mọi sự kích động phản động là thượng đế đang giáo dục chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận để học. Học bài thì phải trả bài, chứ không phải là tôi học rồi thôi, học rồi tôi phá, cái đó không nên. Học là phải trả, phải thuận để học và mở tâm mở trí, chúng ta mới tiếp tục cứu giúp người khác được, kêu bằng trả bài. Cho nên nhiều người mới học sơ sơ rồi nói tôi chán, tôi được gần ông này, được gần ông kia, được gần ông nọ, tôi là đắc đạo, tôi biết ông thượng đế được bao nhiêu năm, tôi là hay hơn người phàm. Nhưng mà rốt cuộc lâm nạn đó bạn ơi, cái câu nói đó là câu nói lâm nạn và đưa các bạn xuống âm phủ, không có bao giờ tiến được. Và các bạn đi truy tầm chân lý không ngừng nghỉ, đó là các bạn mới là người giải thoát. Ý chí đó mới là ý chí của Thượng Đế, mà chính các bạn cũng là Thượng Đế trong tiểu thiên địa, và phải dùng ý chí đó mới khai mở vạn linh đang hợp tác trong tiểu thiên địa của các bạn. Cho nên đừng nên công cao ngạo mạn thì bước vào trong tần số tâm tối mà thôi. Nhiều người thiền được không muốn nói chuyện đời, tưởng là mình đã minh nhưng mà chưa, qua cơn thử thách rồi cũng ngã như thường. Cho nên chúng ta phải làm sao mở được thức hòa đồng mới học được cái cơ duy nhất của Thượng Đế. Cho nên mỗi chúng ta mỗi đêm tu, mỗi buổi sáng mở mắt, chúng ta thấy nghịch cảnh, nhiều người thấy ghét, giận người này, ghét người kia, ghen người nọ, nhưng mà cái đó là cũng đại phước sợ. Thấy cái tánh tình ghen ghét của mình là xấu xí, thì cái đại nguyện chúng ta phải làm sao để sửa và giải tán những cái tâm thức đó và đem lại sự sáng suốt để đánh góp cho chúng sanh ở tương lai. Sửa mình, mà sửa mình bằng cách nào? Cho nó đụng nó mới mở, và giữ lấy không bao giờ mở được. Đụng chạm đi nó mới mở. Không sao, kỳ này chúng ta thua lỗ, chúng ta bị khóc, bị bực tức, nhưng mà rồi chúng ta mở. Mà không nhờ cái đó làm sao chúng ta mở? Cho nên chúng ta ở trong cái cảnh đời này thì rất vinh hạnh để tu học một trường dạy đạo rất tinh vi từ mọi trạng thái, chứ không phải dạy các bạn một góc đâu. Ăn cũng vậy các bạn. Các bạn ăn hộp gạo, ăn chén cơm, và các bạn ý thức được Thượng Đế đang luôn luôn trong miệng các bạn, cơ tạng các bạn, máu huyết các bạn, tâm linh các bạn, để xây dựng cho các bạn mở. Thì các bạn thấy thanh quang của Thượng Đế đã ân chiếu cho các bạn từ giờ phút khắc. Ăn uống cũng vậy. Các bạn uống nước đó là uống điển trời, thủy điển tương giao chứ không phải là chuyện chơi. Nhưng mà mấy ai hiểu được tu tới trình độ thanh định mới thấy đó, thấy giá trị cao siêu của Thượng Đế đó. Anh ba, chúng ta không dám phùng phi một giọt nước của Thượng Đế, và chúng ta thấy rằng đây là bài học Tới lúc tắm rửa các bạn cũng phải đây là bài học, chứ không phải là lấy nước phung phí rồi để các bạn sạch sẽ đâu. Không có sạch sẽ. Bao nhiêu sạch sẽ, nếu sạch sẽ tắm lần, tại sao mỗi ngày tắm mấy lần? Rồi vẫn còn dơ bẩn, vẫn còn tâm tối, chưa thích. Cho nên khi chúng ta thích rồi thì một lần cũng sạch, chứ không phải nhiều lần. Cho nên mỗi người tu mà về vô vi và được may mắn thì hiểu tới điển giới. Và đây tôi cũng gia thêm một phần nào để cho các bạn hiểu Thượng Đế đang dạy các bạn trong lúc tắm, trong lúc ăn, trong lúc ngủ, trong lúc đàm đạo, chứ không phải Thượng Đế xa các bạn. Các bạn đừng hiểu lầm là Thượng Đế xa các bạn. Không có ngoài các bạn đâu. Ngài đang chung sống với các bạn đây mà các bạn chưa hiểu. Cố gắng vào trong, cố gắng giữ lấy thanh tịnh để hưởng trọn niềm tin và hồng ân của Ngài đã và đang ban cho chúng ta. Hôm nay cũng là ngày thiền của chúng ta. Tôi không biết nói gì hơn, có bao nhiêu kinh nghiệm trong sự sáng suốt đóng góp cho các bạn, và ước mong các bạn giữ tâm thanh tịnh để lo tiếp tục tu học. Rồi tuần tới chúng ta gặt hái được gì, chúng ta sẽ đồng đóng góp trong chương trình tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.